This is KBDT, Highland Park, Dallas-Fort Worth, KRVA, Cockrell Hill.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM và quý vị đang đến với chương trình Mấy Dặm Sơn Khê của anh Phan Quang Trọng. Và thưa quý vị, ngày hôm nay anh Trọng sẽ có một cuộc mạn đàm đặc biệt với tiến sĩ Thường Vũ từ Đại học Oregon, nhân cái chuyến viếng thăm của tiến sĩ Thường Vũ về Đà Lạt này. Và trên đường lai đặc biệt của chúng tôi có sự hiện diện trở lại của anh Phan Quang Trọng. Lời đầu tiên mà tính xin được chào anh. Hôm nay anh khỏe không anh Trọng?
Nên Hoàng Tín Trọng rất là khỏe thưa anh.
Dạ vâng.
Anh
dạ,
thế nào?
Dạ vâng, vậy cũng mừng. Tính cũng rất là ok. Chúng ta chỉ còn có chịu đựng dăm ba ngày nữa với cái thời tiết nó lên tới 99 độ. Không biết là tiến sĩ Thường Vũ xuống đây làm sao để cái thời tiết nóng quá vậy anh Trọng?
Không ạ, thưa anh Thường Vũ và phái đoàn của trường Đại học Oregon sẽ đến Dallas vào ngày mùng 5 tháng 11 thưa anh. Hy vọng lúc đó là thời tiết nó mát mẻ rồi.
Dạ vâng, hy vọng là như vậy, chắc chắn là như vậy rồi. Tháng 11,
dạ vâng.
Mời anh bắt đầu chương trình.
Vâng ạ. Vâng, kính thưa quý vị, trước khi chúng tôi bắt đầu có cái cuộc mạn đàm với tiến sĩ Thường Vũ thì chúng tôi xin được phép giới thiệu sơ về tiến sĩ Thường Vũ để quý vị biết. Thưa quý vị, tiến sĩ Thường Vũ là giám đốc của chương trình nghiên cứu về Á Châu và là giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Oregon. Và ông ta đã từng giảng dạy tại các trường đại học như là Princeton và Đại học Quốc gia của Tanzania. Và giáo sư Vũ là tác giả và biên tập viên của rất nhiều tựa sách, gồm những cuốn sách về như là cuộc cách mạng Cộng sản Việt Nam, sức mạnh và giới hạn của tư tưởng, rồi là con đường phát triển của châu Á với những nước là Hàn Quốc, Việt Nam, Trung Cộng và Indonesia, rồi động lực của chiến tranh lạnh ở châu Á và Đông Nam Á về khoa học chính trị, lý thuyết khu vực và phân tích định tính do nhà xuất bản của Đại học Stanford. Ngoài việc giảng dạy, thưa quý vị, giáo sư Thường Vũ cũng là tác giả của rất là nhiều bài viết về chính trị, về chủ nghĩa dân tộc, về xây dựng nhà nước ở Đông Nam Á, và đặc biệt gần đây là việc thành lập một trung tâm nghiên cứu Mỹ Việt tại Đại học Oregon, và cũng như là sắp xếp và biên soạn về những đóng góp của người Việt quốc gia trong cái cuộc chiến tranh quốc cộng để bảo vệ đất nước Việt Nam Cộng Hòa trước cuộc xâm lăng của Cộng sản Việt Nam. Và thưa quý vị, thứ nhất xin kính chào anh Thường Vũ ạ.
Dạ, xin kính chào anh Trọng và khán giả của đài Sài Gòn Radio Dallas.
Vâng ạ. Thưa anh, đây có lẽ là lần thứ ba và lần thứ tư chúng tôi được có cái hân hạnh được tiếp chuyện với anh, được tìm hiểu về những công việc của anh. Chúng tôi rất là trân trọng. Và thêm một cái tin mừng nữa là lần trước khi mà chúng ta nói về cái tác phẩm Kinh nghiệm Kiến Quốc do anh và tiến sĩ Sean Fair làm chủ biên, và chúng tôi có ngỏ ý là hy vọng một ngày nào đó anh và các cái vị mà gọi như là cùng đồng hành với anh ở Trung tâm Nghiên cứu Mỹ Việt sẽ có một chuyến thăm về Đà Lạt. Và gần đây chúng tôi rất là vui là anh đã nhận lời. Nhưng mà trước khi chúng tôi xin được tìm hiểu về cái cuộc viếng thăm ngày 5 tháng 11 sắp tới, thì chúng tôi muốn xin anh có thể cho biết thêm về Trung tâm Nghiên cứu Việt Mỹ do anh và các cộng sự viên thành lập tại Đại học Oregon năm 2016. Thưa anh, cái nguyên do gì đã thúc đẩy anh thành lập cái viện nghiên cứu này và mục đích của viện là gì thưa anh?
Dạ thưa anh, tôi cũng rất hân hạnh là được mời nói chuyện trở lại với khán thính giả của đài của anh, và rất cảm ơn cái lời mời của anh để đến nói chuyện tại Dallas vào đầu tháng 11 sắp tới. Chúng tôi rất là hân hạnh và rất là vui mừng là có được cái cơ hội đó. Còn về câu hỏi của anh đó thì là vâng, thì thưa anh, là cái Trung tâm Nghiên cứu Việt Mỹ thì được thành lập vào khoảng chừng năm 2018 và đầu năm 2019. Thì là mục tiêu của chúng tôi là có ba mục tiêu. Thứ nhất là nghiên cứu về chính trị kinh tế Việt Nam hiện tại. Thứ hai là nghiên cứu về lịch sử Việt Nam, đặc biệt là Việt Nam Cộng Hòa. Và thứ ba là nghiên cứu về cộng đồng người Mỹ gốc Việt. Tức là mục tiêu, ba cái hướng nghiên cứu chính của chúng tôi là như thế. Và cái mục tiêu mà về nghiên cứu về Việt Nam Cộng Hòa đó là vì chúng tôi rất là muốn là có cái sự hiểu biết đúng đắn và sâu sắc hơn về Việt Nam Cộng Hòa. À, tại vì là như anh cũng biết là cái dư luận ở Mỹ chẳng hạn, và những do những học giả phản chiến thì là cái dư luận của Mỹ là rất là chống chiến tranh vào thời đó, và sau này thì là họ vẫn có cái hiểu biết sai về Việt Nam Cộng Hòa. Thành ra chúng ta rất cần phải giúp cho họ có cái nhìn đúng đắn hơn về Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta.
Vâng, vâng, thưa anh, nhất là trong cái khía cạnh nghiên cứu và xuất bản, nó có một cái gọi như là giá trị rất là lâu dài. Thành ra cái công việc của trung tâm và của anh là một cái công việc phải nói là rất là trân trọng. Và thưa anh, với những cái mục đích trên đó, thưa anh, như là các hoạt động về nghiên cứu, rồi hợp tác về giáo dục của trung tâm, thì nâng cao cái hiểu biết không những là của trong cộng đồng của chúng ta, cho những người trẻ, thưa anh, những người trẻ trong cộng đồng Việt Nam của chúng ta, nhưng mà đặc biệt giống như anh nói là nhắm đến cả những cái giới nghiên cứu của Hoa Kỳ. Họ có những cái nghiên cứu có cái tầm nhìn nó chưa có hoàn chỉnh, cũng không dám nói là sai, nhưng mà chưa hoàn chỉnh vì thiếu cái sự đóng góp của Việt Nam Cộng Hòa. Thưa anh, ngoài những cái việc in lại trong trang nhà, rồi việc mở rộng những cái đóng góp của trung tâm, thì hiện nay thưa anh, khi mà thành lập cái trung tâm đó thì anh có những cái khó khăn gì và cái sự khác biệt về nhận thức? Vì chúng tôi thấy là có nhiều rất là sự khác biệt về nhận thức cũng như là về chính kiến khi mà những cái người, những cái quý vị mà anh mời để đóng góp vào trung tâm, thì thưa anh thường thường anh gặp những cái khó khăn gì?
Dạ thưa anh, khó khăn thì nhiều nhưng mà thuận lợi thì cũng nhiều. Tại vì là dư luận nó thì họ đã cũng đã thay đổi một ít, và họ và cái cộng đồng mình cũng lớn mạnh rất nhiều. Thành ra là tôi được cái sự ủng hộ rất nhiều trong cộng đồng, đó là cái thuận lợi về tài chính, về sự quan tâm, về những cái tức là những cái người mà chúng tôi mời cộng tác đó, thì là họ đều rất là hưởng ứng và rất là tích cực và rất là hỗ trợ về mọi mặt. Thành ra cái đó là cái thuận lợi. Còn về khó khăn đó, thì là cũng nhiều. Ví dụ như là cái hội thảo mà chúng tôi làm ở Đại học Berkeley năm 2016 đó, tức là để làm thành cái nền tảng cho cái quyển sách mà sẽ về kinh nghiệm kiến quốc đó, thì cái hội thảo đó thì là tôi phải tổ chức hết một năm trời. Đó thì tiền bạc thì không phải là vấn đề lớn lắm, nhưng mà vấn đề lớn là các vị của Việt Nam, của thời Việt Nam Cộng Hòa đó thì đã cao niên và sống ở khắp nơi, ở nước Mỹ, ở nước ngoài. Giáo sư Cao Văn Thân ví dụ thì ở Canada, ông Vũ Quốc Thúc thì ở Pháp, đó vân vân. Thành ra là tổ chức rất là khó khăn, mà nhiều vị đó thì là chưa bao giờ xuất hiện trước công chúng cũng như là viết bài bằng tiếng Anh cả. Thành ra là chúng tôi phải giúp họ để mà viết cái bài, tại vì là chúng tôi muốn là những cái bài viết đó nó sẽ được in ra và sẽ được giới thiệu đến giới học giả và sinh viên đại học của Hoa Kỳ. Thành ra nó phải có một cái mức độ thông tin và cái mức độ và cái cách viết nó hợp lý, chứ nó không chỉ là những cái hồi ức tản mạn vụn vặt chẳng hạn. Đó, thành ra là chúng tôi phải giúp họ cả năm trời để mà viết những cái bài viết như vậy, và một số thì phải dịch ra tiếng Anh. Rồi sau đó thì là tổ chức mà hội thảo rồi mời họ đến, rồi sau đó lại tiếp tục lại sửa những cái bài như vậy. Thành ra là nó là những cái khó khăn để mà thu thập và bảo tồn cái ký ức của người Việt quốc gia của Việt Nam Cộng Hòa, là cái quá trình mà đòi hỏi rất nhiều công sức, công phu và phải làm nhanh, là tại vì là rất nhiều vị đã qua đời. Như là trong khi mà chúng tôi tổ chức hội thảo đó thì ông Võ Long Triều ông qua đời vài tháng trước khi hội thảo với ung thư. Đó, hay là rồi sau khi hội thảo đó và sau hội thảo thì là bốn vị đã qua đời từ khi mà chúng tôi có hội thảo. Ông Vũ Quốc Thúc, ông Bùi Quyền, ông Cao Văn Thân và một vị nữa là đã qua đời từ khi hội thảo. Thành ra là nói chung là nếu mà mình không làm đó thì là bây giờ thì có một vài vị là như ông Cao Văn Thân là chưa bao giờ xuất hiện để nói về những cái chương trình cải cách ruộng đất của ông cả. Vâng, và cái quyển sách của tôi là cái quyển sách đầu tiên mà có cái bài viết của ông. Thành ra là chúng tôi rất là hãnh diện là đã làm được những việc này trước khi nó quá muộn, anh hiểu không?
Vâng. Thưa anh nói về cái cải cách ruộng đất thì có lẽ là anh nói về cái việc mà cái chương trình người cày có ruộng của Nguyễn Văn Thiệu ở miền Nam chứ không phải là cải cách ruộng đất của Cộng sản.
Dạ.
Vâng. Thưa anh, chúng tôi được biết là cái trung tâm đó là một cái tổ chức phi lợi nhuận và cũng không phải là một cái cơ quan của chính phủ, nhưng mà là một cái trung tâm nghiên cứu trực thuộc vào đại học, hoàn toàn là phi lợi nhuận, phi đảng phái. Và cái trung tâm hoạt động là nhờ những quà tặng, những quyên góp của anh hoặc của những người cộng tác. Đây là phải nói là một cái công việc cũng rất là nhiều khê và khó khăn. Nhưng mà thưa anh, nhìn về 4 năm hoạt động đó, thì anh có thể cho biết là đa số cái nguồn tài trợ cho trung tâm nó đến từ đâu thưa anh? Đến từ người Việt hải ngoại, đến từ Đại học Oregon hay là từ trong nước?
Dạ, nguồn tài trợ thì là đến từ hầu như là 70% là đến từ người Việt hải ngoại và 30% là từ Đại học Oregon. Vâng, tức là không có tài trợ nào từ Việt Nam cả. Đó, tức là tài trợ là chỉ là từ người Việt hải ngoại. Một số vị của Việt Nam Cộng hòa trước kia cũng là đóng góp, và một số nhà hảo tâm trong số người Việt hải ngoại cũng đóng góp cho trung tâm để mà hoạt động. Và 1/3 còn lại đó là do trường Đại học Oregon và các học giả khác, họ cũng tự đóng góp. Ví dụ như là khi tôi tổ chức hội thảo cho các học giả chẳng hạn, thì là họ sẽ tự bỏ tiền túi ra, họ tham gia. Tại vì là họ biết là cái hoạt động của mình là có mục đích tốt và giúp cho cái việc mà tăng giáo dục và phổ biến kiến thức trong cộng đồng tốt hơn. Thành ra là họ rất là sẵn sàng tham gia với cái tiền lương của họ.
Vâng. Và thưa anh, Trọng những tháng qua đó, Trọng có cái dịp Trọng lên cái trang mạng của trung tâm nghiên cứu thì Trọng thấy có rất là nhiều bài giá trị về 3 cái mục đích mà anh vừa nêu ra, và có cả những cái đóng góp của không những là bên người ngoại quốc, rồi là người Việt hải ngoại, và cả những người nghiên cứu một cách đúng đắn và có cái nhìn can đảm về sự thật từ trong nước nữa. Thưa anh, thì anh có ngoài cái trang mạng, ngoài những cái bài vở được đăng trên trang mạng, thì anh có in ấn lại những cái công trình nghiên cứu này như là qua xuất bản, qua sách vở hay không anh?
Dạ thưa có anh, tức là hiện nay là chúng tôi có 4 quyển sách là đang trong quá trình được in ra. Tức là 4 quyển sách này sẽ ra đời từ tháng cuối năm nay cho đến giữa đầu năm sau là sẽ xuất hiện để mà độc giả có thể mua và đọc. Thì đó là 4 quyển sách, thì trong 4 quyển sách đó thì có 2 quyển sách về Việt Nam Cộng hòa. Tức là 1 quyển sách là về thời kỳ đầu của Việt Nam Cộng hòa và cái chủ nghĩa Cộng hòa trong dưới thời thuộc địa, tức là từ thời ông Trần Trọng Kim rồi Tự Lực Văn Đoàn đó cho đến thời Ngô Đình Diệm, đó là quyển thứ nhất, thì sẽ ra vào tháng 12 năm nay. Quyển thứ hai về Việt Nam Cộng hòa đó là sẽ ra vào khoảng chừng cuối năm sang năm, thì là về đệ nhị Cộng hòa. Rồi cái quyển thứ ba đó là về cộng đồng người Việt hải ngoại, thì là trong cái quyển thứ ba này sẽ tháng 2 sang năm sẽ ra, thì là chúng tôi nghiên cứu cộng đồng hải ngoại, nhưng mà cộng đồng hải ngoại ở Mỹ, người Việt ở Mỹ, nhưng mà chúng tôi khác với lại những nhà nghiên cứu trước giờ, thậm chí những người trong cộng đồng người Việt ở Mỹ, những học giả người Việt ở Mỹ trẻ đó, thì họ thường thường họ nghiên cứu cộng đồng Việt Nam cộng đồng người Việt ở Mỹ thì bắt đầu từ năm 75 trở đi. Và cái lý thuyết mới nhất của họ đó thì họ gắn cộng đồng của mình với lại chủ nghĩa đế quốc của Mỹ. Đó, tức là họ coi là vì có Mỹ can thiệp vào Việt Nam thì nên người Việt Nam mới có mặt ở Mỹ. Và cái quyển sách của chúng tôi chứng tỏ là họ sai lầm, vì người Việt tự do đã chống cộng sản từ thời thập niên 20-30 rồi. Trước khi mà Mỹ can thiệp vào Việt Nam rất lâu, và cái kinh nghiệm chống cộng của họ cuối cùng, mặc dù là họ thất bại và họ phải đi ra khắp thế giới chứ không phải chỉ ở Mỹ, họ phải phải tản ra khắp thế giới, nhưng mà cái việc đó là không có phải là chỉ là đơn thuần là việc Mỹ can thiệp vào Việt Nam như là họ nói. Đó, thành ra đó là cái quyển sách thứ ba. mà là sáng 22 sáng 5 sẽ ra, thì quyển sách thứ ba này rất là đặc biệt, tại vì là nó được sẽ chúng tôi có ý định là dùng nó trong các trường đại học, trong các chương trình giảng dạy về lớp học về chiến tranh Việt Nam này, về cộng đồng người Việt ở Mỹ này, về cộng đồng người Á Châu ở Mỹ này. Tại vì là chúng tôi có cái nhìn lịch sử và xã hội học về cộng đồng rất là tốt. Đó là cái quyển sách thứ ba. Quyển sách thứ tư thì về chính trị và kinh tế Việt Nam thì sẽ được xuất bản ở Singapore vào cuối năm nay. Thì cái quyển sách này thì là gồm những nghiên cứu mới nhất của những nhà nghiên cứu ở Nhật, ở Hàn Quốc, ở Thái Lan, ở Mỹ, ở Việt Nam, về chính trị và kinh tế Việt Nam, những vấn đề họ đang phải đối phó, ví dụ như là kinh tế lệ thuộc vào Trung Quốc, hay là lệ thuộc vào xuất khẩu, hay là những vấn đề chính trị gia tăng đàn áp xã hội dân sự quan tâm.
Vậy thưa anh, cái dự định mà của anh và của rất là có thể lúc này chúng tôi được xin được tiết lộ là có hai vị cựu bộ trưởng của Việt Nam Cộng Hòa sẽ cùng với anh và một số cộng sự viên nữa sẽ đến thành phố Dallas ngày 5 tháng 11 năm nay. Thì là cái mục đích của cái buổi mà một cái có thể nói là một cuộc ra mắt sách, nhưng mà thật sự đây là một cái bàn tròn để bàn về một cái đề tài. Thì thưa anh, cái đề tài chính trong cái ngày 5 tháng 11 sắp tới này của anh, thì anh dự định là chúng ta, và có sự đóng góp của anh, của các cộng sự viên và đặc biệt của hai vị cựu bộ trưởng Việt Nam Cộng Hòa là ông Hoàng Đức Nhã và ông Nguyễn Đức Cương, là xoay quanh cái đề tài gì thưa anh?
Dạ thưa anh, cảm ơn anh đã nhắc đến cái sự kiện này. Thì chúng tôi rất là phấn khởi là có dịp được đến Dallas, cả tôi và ông Hoàng Đức Nhã và ông Nguyễn Đức Cường. Thì là cái đề tài của cái buổi bàn tròn thảo luận ngày hôm đó sẽ là về việc trả lại sự thật cho lịch sử về Việt Nam Cộng Hòa. Thì thì như hồi nãy tôi có nói đó, thì là cái sự thật về lịch sử của Việt Nam Cộng Hòa đó thì là bị che giấu hoặc là bị bóp méo rất nhiều trong cái thời gian chiến tranh và sau này. Thành ra là chúng ta có nhiệm vụ phải trả lại cái sự thật đó, phải nói lên cái tiếng nói của chúng ta, phải in sách, phải viết hồi ký vân vân, để mà giúp cho cái cộng đồng chúng ta, giúp cho người Mỹ có được cái hiểu biết về cộng đồng chúng ta, về lịch sử Việt Nam, và giúp cho con em của chúng ta được hiểu biết đúng về cái lịch sử của cộng đồng, lịch sử của gia đình, của bố mẹ, của ông bà vân vân. Tại vì là nếu không thì là các con em của chúng ta họ là đi học ở trường thì là thường thường được nghe các thầy giáo Mỹ, thầy cô Mỹ nói không được hay lắm về Việt Nam Cộng Hòa, không được hay lắm về gia đình, bố mẹ, cộng đồng. Thành ra là họ sẽ có cái nhìn không tốt về cộng đồng của mình và về bố mẹ của mình. Thành ra chúng ta rất cần phải làm việc đó. Thưa anh.
Vâng, đúng thế thưa anh. Chúng tôi thì cũng mới về Đà Lạt được 3-4 năm này thôi, và chúng tôi thấy đây là một cái, phải nói là một cái trung tâm sinh hoạt về văn hóa của người Việt. Và bắt đầu chúng ta cũng có những vị dân cử đi tham gia vào dòng chính. Nhưng mà thưa anh, đa số những công việc của chúng ta đó, nó chỉ xoay quanh ở trong cộng đồng của chúng ta thôi. Không có cái dịp giới thiệu về cái lịch sử, về cái văn hóa của người Việt của chúng ta với cộng đồng Hoa Kỳ, và nhất là trong cái cộng đồng hàn lâm học đường, tại vì nó có cái giá trị lâu dài. Và đó là cái công việc mà chúng tôi ngay từ lúc đầu chúng tôi rất là trân trọng. Cũng giống như anh nói đó, là cái vai trò và chính nghĩa của Việt Nam Cộng Hòa không được nhắc đến trong lịch sử về chiến tranh Việt Nam, không trong lịch sử khi mà các học sinh đại học, trung học học về Việt Nam. Và nếu mà họ nhắc đến thì họ lại đổ lỗi cho những sự thất bại. Và chúng ta đã không xa lạ gì với những cái sách vở của những ký giả, là những học giả có thể nói là nổi tiếng của Mỹ, là biệt thự Việt Nam Cộng Hòa, như là một chế độ tham nhũng, một cái quân đội hèn nhát. Mà như anh biết là ở đây có rất là nhiều tổ chức quân đội Việt Nam Cộng Hòa có những cái hoạt động rất là tích cực. Nhưng mà làm thế nào để mà đưa cái tiếng nói, đưa cái hình ảnh thật sự đó vào trong dòng chính Hoa Kỳ để có cái giá trị lâu dài, để cho con cháu của chúng ta thấy được, đó mới là cái sự quan trọng. Và chúng tôi thấy cái công việc của anh, của trung tâm nghiên cứu và của các vị bộ trưởng hiện nay vẫn còn sống, mặc dù là đã lớn tuổi và đã cố tìm được mọi cách viết lại bằng cả hai ngôn ngữ Việt và Anh, và một lần nữa lại đến thăm thành phố Đà Lạt để trình bày cái nhìn của quý vị cho tất cả mọi người. Cho nên chúng tôi rất là hy vọng là trong cái ngày 5 tháng 11 đã sắp tới, có rất nhiều cộng đoàn, hội đoàn, nhất là những hội đoàn về quân nhân, về quân cán chính đã từng đóng góp trong cái cuộc chiến tranh Việt Nam đến để mà đóng góp thêm vào với cái cuộc hội thảo đó, phải không thưa anh?
Dạ vâng, dạ vâng. Chúng tôi rất mong là được cộng đồng hỗ trợ và đóng góp về tất cả mọi mặt, và ít nhất là cái sự tham gia của quý vị sẽ làm cho chúng tôi cảm thấy rất là phấn khởi. Nên rất mong là được cộng đồng hỗ trợ trong cái việc đó. Tại vì là cái công việc này nó lâu dài, phức tạp như anh nói đó, và rất là khó khăn. Thành ra là mong là sẽ được cộng đồng hỗ trợ tối đa. Cảm ơn anh.
Vâng. Vâng thưa anh, trở lại cái những cái cuốn sách mà chúng tôi nghĩ là một trong những cuốn sách mà anh sẽ đem đến trong ngày hôm đó là cái cuốn Việt Nam Cộng Hòa năm 1955, năm 1975, kinh nghiệm kiến quốc, trong đó có hơn 14 tác giả đã đóng góp. Và đây là những cái tác giả không những họ là cái nhà nghiên cứu, nhưng mà họ là cái người mà thật sự đóng góp vào cái công trình xây dựng kiến quốc, vệ quốc Việt Nam Cộng Hòa trong 20 năm đó. Phải nói là một cái công trình, nếu mà không ngoa, nếu mà chúng tôi có thể dùng cái chữ vĩ đại, là tại vì cái cuộc chiến tranh quá khốc liệt mà họ vẫn để dành cái thời giờ đó để xây dựng giáo dục tất cả mọi ngành trong cái đất nước Việt Nam Cộng Hòa của mình. 20 năm cái giá trị văn hóa cho đến bây giờ vẫn còn. Chúng tôi thấy là như ở Việt Nam bây giờ, những người trẻ họ bắt đầu họ tìm, nghe lại nhạc, nghe lại, đọc lại những cuốn sách xuất bản trong thời Việt Nam Cộng Hòa, tìm những cuốn phim ở Việt Nam Cộng Hòa trên YouTube chẳng hạn, chứng tỏ cái giá trị bền vững và lâu dài của một cái nền văn hóa 20 năm đó. Và thưa anh, thì theo anh thì tại sao bây giờ là cái công việc nó rất là cấp thiết, ngoài cái việc là các vị đóng góp càng ngày càng lớn tuổi, thưa anh?
Dạ vâng, tại vì là như là hồi nãy tôi nói đó, là cái chủ nghĩa Cộng Hòa hay cái tinh thần Cộng Hòa thực ra là nó đã đến Việt Nam từ thời thuộc địa, từ thập niên 20 hoặc trước đó nữa. Thành ra là nó có một cái lịch sử rất là lâu dài. Và bây giờ sau mấy chục năm là bị chế độ Cộng sản họ đàn áp, họ tìm cách họ tiêu diệt, bây giờ nó đang sống lại nè. Bây giờ nó đang sống lại ở Việt Nam. Và giới trẻ Việt Nam, như anh nói, là họ rất là mong muốn là tìm lại những cái di sản đó. Họ rất là mong muốn để tiếp cận những cái di sản đó. Họ nghe lại nhạc thời Việt Nam Cộng Hòa, họ đọc sách Việt Nam Cộng Hòa, họ yêu mến nghệ thuật, văn học thời Việt Nam Cộng Hòa, và cả những vấn đề khác, chứ không phải chỉ là về văn học, nghệ thuật, mà về quản lý kinh tế nè. Thì là tại là Việt Nam bây giờ đang chuyển qua theo cái hướng mà tư bản chủ nghĩa. Thành ra là lại quan tâm đến những cái chính sách quản lý kinh tế của Việt Nam Cộng Hòa, và những vấn đề khác nữa. Thành ra là cái nó cấp bách, là vì là mình muốn là giúp ở Việt Nam thay đổi nhanh hơn và tốt hơn, trở nên dân chủ hơn và kinh tế phát triển hơn. Thì là cái giới trẻ tương lai Việt Nam họ sẽ nhìn thấy và sẽ hiểu và sẽ học được từ những cái giá trị của Việt Nam Cộng Hòa để lại. Đó là về phía Việt Nam. Còn về phía cộng đồng hải ngoại đó, thì là nó cấp bách là vì những cái thế hệ này, như hồi nãy tôi nói, là họ đang mất dần rất là nhanh. Thành ra là mình cần phải giúp họ để mà lưu giữ cái kiến thức của họ, cái hiểu biết của họ, và mình sau đó là mình phải lưu giữ xong rồi, và mình phải có cái việc là mình phải phát triển nó ra, phải truyền bá nó ra. Và là mất rất nhiều thời gian và công sức, mất cả hàng chục năm đó. Ví dụ như là mấy quyển sách của tôi chẳng hạn, cái quyển mà anh nói là Kinh nghiệm kiến quốc đó, là hội thảo là từ năm 2016 phải không ạ? Là 2015 tôi đã chuẩn bị rồi. Thì 2020 á, thì cái bản tiếng Anh nó mới ra, tức là 5 năm sau. Rồi cái năm 2022 thì bản tiếng Việt mới ra, tức là 7 năm sau. Đó là anh thấy là một cái quá trình 5 đến 7 năm để làm một quyển sách như vậy, mà nó được cái giới học giả và sinh viên Đại học Mỹ họ chấp nhận và được lưu giữ lâu dài. Trong hiện nay đó, thì theo chúng tôi xem đó, thì là cái bản tiếng Anh đã được lưu giữ ở 191 trường đại học và viện nghiên cứu trên khắp thế giới, ở Hoa Kỳ, ở Canada, ở Úc, ở châu Á và ở Âu Châu, 191 thư viện. Thành ra là nó là một cái quá trình chuẩn bị rất là lâu dài và công phu, nhưng mà chúng tôi cảm thấy là rất vui mừng là tại vì là nó được đánh giá rất là cao.
Vâng. Vâng. Thưa anh, chúng ta còn 4 phút nữa thì chúng tôi xin anh, thứ nhất là ngoài từ nãy giờ anh em chúng ta nói chuyện về Trung tâm Mỹ Việt, về những cái đóng góp của trung tâm cũng như là của cá nhân của anh, chúng tôi rất là trân trọng và quý mến, và phải nói là rất là vui mừng là có những người như anh thế hệ trẻ thứ hai đứng ra để làm những công việc này và có khả năng làm những công việc này. Tại vì có rất nhiều người muốn làm nhưng mà không có khả năng cũng như là không ở trong cái điều kiện như anh để có thể làm được và đẩy nó đi xa, đi lâu dài và đi thật sâu vào trong cái cả cái văn hóa của thế giới. Và thưa anh, chúng tôi muốn nói đến hai vị sẽ đến với anh vào ngày 5/11, đó là ông Tổng trưởng Hoàng Đức Nhã, thì có lẽ là rất là nhiều người biết về ông Hoàng Đức Nhã, nhưng mà xin anh có thể nói một chút xíu về ông Nguyễn Đức Cường, ông là ai và cái đóng góp của ông trong những cái công trình của anh đang hiện nay là thế nào, thưa anh?
Dạ, thưa tôi rất hân hạnh là được biết ông Nguyễn Đức Cường và ông Hoàng Đức Nhã cũng như là nhiều vị Việt Nam Cộng Hòa khác, cũng chỉ mới độ chừng hơn 10 năm nay thôi. Khi tôi gặp họ ở một cái hội thảo ở trường Đại học Cornell, thì là ông Nguyễn Đức Cường thì là cựu tổng trưởng kinh tế, xin lỗi, cựu tổng trưởng công nghiệp và kỹ nghệ, cựu tổng trưởng thương mại và kỹ nghệ của Việt Nam Cộng Hòa trong từ năm 1973, Trade and Industry. Tại vì cái chữ này là cái từ này là từ thời Việt Nam Cộng Hòa, tổng trưởng bộ thương mại và kỹ nghệ năm 1973. Thì trước đó thì ông học tại được đào tạo tại Viện Kỹ thuật Massachusetts, là Massachusetts Institute of Technology ở MIT về kỹ thuật, kỹ thuật điện, Electronic Engineering. Và ông sau đó thì ông chuyển qua làm về thương mại và kỹ nghệ, và sau khi mà ông qua Mỹ vào năm 75 thì bắt đầu làm cho tập đoàn Exxon, là tập đoàn về xăng dầu đó anh, ở New York. Thì bây giờ ông đã về hưu ở San Jose.
Vậy chắc cũng lớn tuổi rồi anh ha, các
dạ,
vị này là cũng phải trên 75 mét rồi.
80 anh, trên 80.
Vâng, cảm ơn anh rất là nhiều. Và thưa anh và thưa quý vị, cái hai cái tuyển tập mà anh giáo sư Tường Vũ sẽ đem đến và sẽ giới thiệu cũng như là bàn thảo trong cái ngày 5/11 sắp tới, là thứ nhất là cái bản là tiếng Việt đó thưa quý vị, là sẽ gọi là Việt Nam Cộng Hòa 55-75 kinh nghiệm kiến quốc do Văn Học Press xuất bản năm 2022. Quý vị có thể tìm mua được trên Barnes & Noble, còn cái cuốn đó mà bằng tiếng Anh đó, thì sẽ đang được bán ở trên Amazon. Nhưng mà thưa quý vị, chúng tôi được biết là anh sẽ đem những cái tác phẩm này đến Dallas, và vì vậy nếu quý vị không tìm mua ngay bây giờ thì quý vị có thể đến tham dự cái buổi hội thảo, tham dự cái buổi ra mắt sách để gặp hai vị bộ trưởng, để gặp giáo sư Tường Vũ là ai, được tiếp chuyện, được đóng góp ý kiến trong cái công trình gọi chúng tôi phải nói là rất là quan trọng này đối với tương lai cũng như là quá khứ của cộng đồng Việt Nam của chúng ta, của đất nước Việt Nam của chúng ta. Chúng tôi một lần nữa kêu gọi quý vị sẽ thấy cái thư mời của chúng tôi gửi ra cho quý vị trong ngày mai, và chúng tôi mong mỏi quý vị bỏ chút thời giờ vào thứ Bảy ngày 5/11 đến trung tâm của cộng đồng, trung tâm họp mặt của cộng đồng Dallas, cộng đồng người Việt tại Dallas trên đường Beltline. Chúng tôi có những cái chi tiết để báo với quý vị, và chúng tôi sẽ bắt đầu chương trình vào khoảng 2 giờ chiều ngày thứ Bảy, để nó không, quý vị có thể làm cái việc gì cả ngày thứ Bảy hoặc là sau đó quý vị đi đám cưới hay gì, chúng tôi chỉ làm đúng ngắn gọn, chỉ trong vòng 2 tiếng rưỡi đến 3 tiếng. Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình Mấy Dặm Sân Kề ngày hôm nay, và đặc biệt cảm ơn giáo sư Tường Vũ, và chắc chắn là từ bây giờ đến tháng 11 anh em của chúng tôi cũng sẽ trở lại để tiếp tục hội luận với quý vị về đề tài này. Cảm ơn anh Tường Vũ.
Dạ, vâng, cảm ơn anh. Xin cảm ơn thính giả của đài của anh.
Vâng ạ.
Dạ, cảm ơn.
Vâng ạ.
Theo đường mây. lộng gió.